Mà ở đây là phải nhớ, người mà hạ thủ công phu này á, là công phu ở chỗ cảnh tịnh, nhưng mà mượn cái đó để mà phát minh một cái việc lớn của mình, chứ không phải là cái ý á, là ở chỗ cảnh tịnh đó. Nghĩa là sao? Tức là ở đây mượn cái tướng tịnh đó, nhưng mà nhờ cái tịnh đó, rồi trong đó mình mới phát minh ra cái việc lớn của mình ngay trong đó. Tức là giống như là gọi là mình nói thì nói ở phương Đông, thấy không? Nhưng mà ý ở phương Tây, nói bên đây nhưng mà ý đằng kia, thì cũng vậy, mượn cái tịnh này nhưng mà mình để sáng cái việc kia, chứ không phải ý là ở chỗ cảnh tịnh đó. Thì phải hiểu được cái đó thì mới thấy được cái sâu của trong nhà thiền của các ngài nói, thấy không? Tức là mình phải nắm vững được cái đó thì mới không có đi lệch, thấy không? Chứ còn không khéo thì mắc kẹt trong cái tịnh đó, thấy không? Rồi là cứ ngồi cái là trơ trơ đó hoài đó, thấy không? Rồi nó thành ra nó mê mờ, nó chầm lục đó, giống như cây như đá, thì đó là bị quở, thấy không? Bởi vì mình lâu nay bị cái tâm duyên ra ngoài nó chi phối nhiều, thấy không? Cho nên cái việc lớn của mình đây nó giống như là nó bị quên, nó bị che phủ đi, cho nên bây giờ là phải mượn cái cảnh tỉnh này để cho nó dừng những cái tâm duyên, cái tâm nó phân tán đó, để mình dễ nhớ trở lại thôi. Vậy thì mượn cái tỉnh đó để nhớ trở lại cái thật sáng suốt của mình đây, thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là cái gốc là chỗ cái tỉnh. Cho nên mình phải biết được cái điều đó. Mà cái chỗ này là cái chỗ rất là tế nhị, nếu mà người tu mà không nắm vững, thì rồi cái say mê trong cảnh tịnh đó, thì rồi mắc kẹt đó, thì đi lạc hoặc là vào ngoại đạo, hoặc là vào hàng nhị thừa, mà trái với con đường của thiền tông này. Cho nên đây là mình phải nắm vững cái điều đó. Hạ thủ công phu tu thiền thì thiết yếu là tại định tuệ, cần biết định với tuệ như đồng một vật bên trong và bên ngoài, là hai mà không phải hai, chia rời không thể được. Khi định, tức là khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh, còn nếu hôn trầm sanh thì định mất, thì cái đó mới là cái khó. Còn khi tuệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh, nếu tán loạn sanh thì tuệ mất. Ta có cái diệu pháp để điều trị là cần phải định lóng sáng, đó tức là cái đây là cái gọi là cái diệu pháp á, nghĩa là phải định mà lóng sáng thì định với tuệ mới thành công. Và cần phải tuệ an tường, tức là tuệ nhưng mà phải an tường thì tuệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, mà hợp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết diệu pháp này thì thành đạo không khó. Đây là ngài nói về cái chỗ định tuệ, tức là cái thiết yếu ở chỗ định tuệ này, thấy không? Tức là công phu và tu thiền đó là rất là trọng yếu cái chỗ định và tuệ này. Nếu mà nắm vững được thì tu hành công phu nó đắc lực, còn không khéo thì nó bị nghiêng, bị lệch, thì công phu nó khó thành công. Bởi vì cái định á, không, đây ngài nói rõ, không, định thì tức là nó dừng được những cái gọi là những cái tâm tán loạn, những cái tâm tội lỗi, không, thì định nó dừng được cái đó, nhưng mà nó lại sanh cái hôn trầm đi theo. Còn cái tuệ, không, thì nó gọi như là nó sáng suốt, nó thấy được, không, những cái gọi là vọng chơn đồ rõ ràng, không, nhưng mà nó thấy như vậy đó, nhưng mà rồi nó dễ sanh tán loạn đi theo, không. Cho nên ở đây người tu, không, gọi là tu thiền đó, thì phải nắm vững được cái yếu lý này, không, để không có mắc kẹt một bên. Tức là sao? Tức là ngài nói cái diệu pháp này là phải định mà phải lóng sáng, không? Tức là giống như như nước, thấy không? Nước nó lặng yên, nhưng mà lặng yên thì nó phải trong sáng, thấy rõ được, thấy không? Những cái từng con cá lội ở trong đó thì mới được, chứ còn không phải mà lặng yên mà gọi là mờ mờ, thấy không? Rồi cái đống rong đống rêu hết trong đó không thấy gì, thấy không? Cho nên là định mà phải lóng sáng, rồi tuệ thì phải an tường, tức là tuệ là phải gọi là an ổn rõ ràng, thấy không? Thì như vậy định tuệ đó mới thành công, tức là đúng với ý nghĩa của cái gọi là cái tâm, bản tâm là tịch mà phải tri, tức là lặng mà phải biết rõ ràng, thì cái mới đúng với là cái nghĩa của bản tâm, không? Tức là tịch tức là định đó, tức là lặng, không? Lặng tức là thể, không? Thì như vậy tức là cái lặng lẽ là cái thể, tức là cái thể định của tự tâm. Còn cái tri là cái biết, mà biết tức là cái dụng, gọi là cái dụng tuệ của tự tâm. Thì vậy hai cái nghĩa đó đầy đủ thì tự tâm nó mới rõ ràng, là không có lầm. Còn nghiêng một bên đó thì tất nhiên là nó bị, hoặc là bị ngưng trệ, bị thiếu sáng suốt. Cho nên là mình tu thiền, mà nhất là thiền tông này, là phải nắm vững được cái yếu lý này. Tức là làm sao mà khi mà định đó, không? Thì định đó là phải lóng, phải sáng, tức là lóng lặng, sáng tỏ, rồi tuệ sáng suốt, không? Sáng suốt nhưng mà phải an tường, vững vàng, chứ không có động, thì như vậy là mới đúng là ý nghĩa định tuệ ở đây, không? Thì trong khi tu mà mình nếu có nghiêng bên nào đó là mình phải thấy được liền, rồi mình điều chỉnh trở lại, chứ còn không cứ buông xuôi theo đó, rồi cái lâu ngày nó thành gọi là cái tập khí, thành cái thói quen đó thì khó trừ. Đây ngài mới nói người minh tâm, tức là người cầu minh tâm kiến tánh thành Phật thành tổ, thì chỉ ở trên định tuệ dụng công, biết được cái diệu của định tuệ thì dễ như trở bàn tay, còn bằng không biết cái diệu của định tuệ thì khó như lên trời. Vậy thì khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Vậy tức là không ai vào đây mà thay thế cho mình được, mà chính mình phải đảm đang, chính mình phải chọn lấy con đường cho mình đi. Nghĩa là mình phải khéo để mà điều hòa cho mình. Định thì phải có tuệ, tuệ phải có định rõ ràng. Mà như vậy thì nói định nói tuệ đó, gọi là định tuệ, nó không phải là hai cái nó riêng biệt, thấy không? Gọi là định tuệ cũng đồng một thể thôi. Cho nên cái đoạn dưới ngài mới nói là định là thể của tuệ, và tuệ là dụng của định, thấy không? Tức là như định tuệ thì giống như thể dụng cùng một cái thôi. Ví như là ngọn đèn với ánh sáng vậy, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn, hai cái đều lẫn nhau mà hiển bày, chứ không nên thiên trọng một cái, thấy không? Đây là nói là thí dụ như ngọn đèn, còn mình nếu nói gần hơn, thẳng hơn thì định tuệ đó nó cũng cùng một thể, mà thể đó là gì? Tức là cũng đồng một tâm thôi, nghĩa là định hay tuệ đồng nên một cái tâm này thôi, tức là một cái thể biết hằng hữu của mình đấy. Chính cái thể biết này nó là gốc của định tuệ chứ gì, không? Nghĩa là cái thể biết mà gọi là hằng hữu hiện tại của mình đây, không? Thì cái thể biết đó là cái gốc của định, và cái thể biết đó cũng chính là con mắt tuệ, không? Chứ rời cái thể biết đó mà có định hay có tuệ gì đó thì cái định tuệ đó là cái định tuệ ở trong ngôn ngữ, không? Hoặc là cái định tuệ mà ở trong sách vở, không? Còn cái định tuệ mà ngay nơi cái tự tâm của mình đây thì cái đó mới là cái định tuệ gọi là sống thực. Cho nên mình nắm vững cái này, ứng dụng công phu thì nó dễ tiến, dễ nhanh. Còn đây là phải ngừa đó, ngừa tu thiền mà là cứ đè tâm cho nó chết ở trong định, rồi thành ra ngơ ngơ như cây như đá, thì đó là bị quở, không? Rồi hoặc là cứ buông tâm, buông tâm cho nó cứ chiếu, nó cứ chiếu đông chiếu tây chiếu hoài, thì cái đó cũng là bị quở, tức là nó cứ động hoài. Do đó mà mình đây là phải nắm vững cái ý nghĩa định tuệ này để ứng dụng tu, thì nó không bị nghiêng lệch. Thì thôi, thì bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.